Nghệ thuật sống.
Trong số những giả định của chúng ta về bản thân, có lẽ giả định cơ bản nhất vẫn là có một tự ngã, self. Dựa trên sự giả định này, mỗi người chúng ta đều gán những ý nghĩa quan trọng nhất cho cái ngã, coi nó là trung tâm vũ trụ của chúng ta. Chúng ta làm điều này, dù không mấy khó khăn để thấy rằng giữa bao la thế giới, cái ngã này chỉ là một, và giữa muôn vàn chúng sinh trong thế giới của chúng ta, cái ngã này cũng chỉ là một. Chúng ta có thổi phồng tự ngã đến đâu chăng nữa, nó vẫn chẳng có gì đáng kể so với cái mênh mông của thời gian và không gian này. Ý niệm của chúng ta về tự ngã hiển nhiên đã sai lầm. Tuy thế chúng ta vẫn cống hiến cuộc đời mình cho việc đi tìm sự hoàn thiện tự ngã, xem đó như con đường đi đến hạnh phúc. Sự suy tư về cuộc sống theo cách khác dường như sẽ là bất thường hoặc thậm chí còn có tính cách đe dọa. Nhưng bất kỳ ai đã nếm mùi thống khổ của việc ý thức tự ngã, có ý thức về mình đều biết rằng đó là nỗi đau to lớn biết dường nào. Hễ chúng ta còn bận tâm với những mong muốn và sợ hãi của chúng ta, với tung tích của chúng ta còn bị giam hãm trong ngục tù chật hẹp của tự ngã, cắt đứt khỏi thế giới bên ngoài. Xuất ly khỏi nỗi ám ảnh tự ngã này là đã thực sự giải thoát khỏi ràng buộc, giúp chúng ta bước vào thế gian, cởi mở với cuộc sống, với mọi người, để tìm ra sự hoàn thiện đích thực. Điều cần thiết không phải là phủ nhận tự ngã hay đàn áp tự ngã, mà là giải thoát khỏi cái ý niệm sai lầm của chúng ta về tự ngã. Và phương cách để thực hiện sự giải thoát này là làm thế nào nhận chân được rằng cái chúng ta gọi là tự ngã, cái tôi, thực sự chỉ là phù du, chỉ là một hiện tượng luôn luôn thay đổi. Thiền minh sát là cách để có được tuệ giác, thấy tính chất vô thường này. Bao lâu ta chưa tự mình kinh nghiệm tính chất vô thường của thân và tâm, ta chắc chắn vẫn còn bị sập bẫy trong chủ nghĩa vị kỷ và vì thế phải khổ đau. Song một khi ảo tưởng về sự thường hằng rơi rụng, thời ảo tưởng về cái tôi sẽ tự động biến mất và khổ đau cũng tiêu vong. Đối với người hành thiền minh sát, sự chứng ngộ tính chất phù du của tự ngã và thế gian hay sự chứng ngộ vô thường anicca là chiếc chìa khóa mở cánh cửa giải thoát. Tầm quan trọng của việc tuệ tri tính chất vô thường là một chủ đề được kể như sợi chỉ xuyên suốt toàn bộ lời dạy của Đức Phật. Ngài nói:
ai sống cả trăm năm không thấy pháp sinh diệt, chẳng bằng sống một ngày thấy được sự diệt sinh.
Ngài đã so sánh niệm vô thường, thấy vô thường với việc cày bừa của người nông phu, cắt đứt mọi gốc rễ trong khi cày, với cây đòn nóc của mái nhà, cao hơn hết thảy những cây rui mè nâng đỡ nó, với vua chuyển luân dương thống trị hết các vị tiểu vương chư hầu, với ánh sáng của mặt trăng làm mờ đi các ngôi sao, với bình minh xua tan tăm tối khỏi bầu trời. Những lời sau cùng Ngài căn dặn đệ tử lúc cuối đời là:
các pháp hành, Sankhara, tất cả những pháp do điều kiện tạo thành, phải chịu hoại vong. Hãy chuyên cần thực hành để chứng ngộ sự thật này.
Sự thật hay chân lý về vô thường, tính, không phải chỉ để chấp nhận trên phương diện tri thức, nó cũng không phải để được chấp nhận chỉ từ tình cảm hay đức tin. Mỗi người chúng ta phải kinh nghiệm thực tại vô thường này trong chính tự thân. Sự hiểu biết trực tiếp về tính vô thường và cùng với nó sự tuệ tri bản chất không thực của cái tôi và của khổ đau, tạo thành tuệ giác chân thực dẫn đến giải thoát. Đây chính là chánh kiến. Người hành thiền chứng nghiệm tuệ giác này như tột đỉnh của việc thực hành giới, định và tuệ. Trừ phi chúng ta thọ trì tam học này, trừ phi chúng ta bước từng bước một theo đạo lộ, bằng không chúng ta không thể đạt đến được tuệ giác chân thực và giải thoát khỏi khổ. Nhưng ngay cả trước khi bắt đầu việc thực hành, chúng ta cũng phải có một chút trí tuệ nào đó, có thể chỉ là một sự nhìn nhận dựa trên tri thức về sự thật của khổ. Không có sự hiểu biết, dù chỉ trên bề mặt này, ý nghĩ thực hành để giải thoát bản thân khỏi khổ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong tâm. Đức Phật đã dạy chánh kiến đi đầu là vậy, do đó những bước đầu tiên của Bát Thánh Đạo thực sự là chánh kiến và chánh tư duy. Chúng ta phải thấy ra vấn đề và nhất quyết đối phó với nó, chỉ khi đó chúng ta mới có thể đảm nhận việc thực hành pháp Dharma thực thụ. Chúng ta bắt đầu việc thực hiện đạo lộ giải thoát với giới học, tuân theo những giới luật để kiểm soát hành vi của chúng ta. Với định học, chúng ta bắt đầu đối phó với tâm, phát triển định Samadhi bằng cách niệm hơi thở, và nhờ quan sát các cảm thọ khắp toàn thân, chúng ta phát triển tuệ dựa trên kinh nghiệm vốn giải thoát tâm khỏi các điều kiện hành. Và giờ đây, khi sự hiểu biết chân thật xuất phát từ kinh nghiệm cá nhân của chúng ta, một lần nữa, chánh kiến trở thành bước đầu tiên trên đạo lộ. Nhờ thực chứng, bản chất luôn luôn thay đổi của tự thân qua việc thực hành minh sát, chúng ta giải thoát tâm khỏi tham sân và vô minh. Với cái tâm trong sạch như vậy, ngay cả nghĩ đến chuyện làm hại người khác cũng không thể có. Thay vào đó, tư duy của chúng ta chỉ ngập tràn lòng từ ái và bi mẫn đối với tất cả chúng sinh. Trong lời nói, hành động và sự nuôi mạng, chúng ta sống một cuộc sống không có lầm lỗi, thanh thản và bình yên, và với sự vắng lặng do việc hành giới, sự thực hành định tâm sẽ trở nên dễ hơn, và định tâm càng mạnh, trí tuệ của chúng ta sẽ càng thể nhập sâu hơn. Như vậy, đạo lộ là một dòng xoắn ốc thăng tiến lên sự giải thoát. Mỗi học trong tam học giới định tuệ sẽ hỗ trợ cho học khác, giống như ba chân của một cái kiềng vậy. Ba chân lúc nào cũng phải có mặt và dài đều nhau, nếu không thì cái kiềng không thể đứng được. Tương tự, người hành thiền phải hành giới, định, tuệ cùng nhau để phát huy đồng đều cả ba mặt của đạo lộ. Đức Phật dạy:
chánh tư duy bắt nguồn từ chánh kiến, chánh ngữ bắt nguồn từ chánh tư duy, chánh nghiệp bắt nguồn từ chánh ngữ, chánh mạng bắt nguồn từ chánh nghiệp, chánh tinh tấn bắt nguồn từ chánh mạng, chánh niệm bắt nguồn từ chánh tinh tấn, chánh định bắt nguồn từ chánh niệm, chánh trí tuệ bắt nguồn từ chánh định, chánh giải thoát bắt nguồn từ chánh trí.
Thiền minh sát cũng có một giá trị thực tiễn thâm sâu ngay trong hiện tại. Trong cuộc sống hàng ngày, vô số những tình huống phát sinh đe dọa đến sự bình thản, xả của tâm. Những khó khăn hay rắc rối bất ngờ ập đến, những người khác bất ngờ chống bán chúng ta, suy cho cùng, chỉ học cách minh sát thôi thì không đủ để bảo đảm rằng chúng ta sẽ không gặp những vấn đề gì thêm. Hơn nữa, học lái một chiếc tàu không có nghĩa rằng chúng ta sẽ chỉ có những cuộc hành trình êm ả. Bão táp chắc chắn sẽ đến, những vấn đề chắc chắn sẽ phát sinh, cố gắng tránh né những vấn đề ấy là vô ích và tự chuốc lấy thất bại. Thay vào đó, cách giải quyết đúng đắn là sử dụng bất cứ kinh nghiệm nào bạn có để vượt qua phong ba bão táp. Để đảm bảo được như vậy, trước hết chúng ta phải hiểu bản chất thực sự của vấn đề. Sự ngu dốt, vô minh dẫn chúng ta đến việc đổ lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài hoặc trách cứ người khác, xem họ như nguồn gốc của vấn đề và rồi hướng mọi năng lực của chúng ta vào việc thay đổi hoàn cảnh bên ngoài. Nhưng việc thực hành minh sát sẽ làm sáng tỏ vấn đề rằng không ai khác ngoài ta là người phải có trách nhiệm đối với hạnh phúc hay bất hạnh của chính mình. Vấn đề nằm trong thói quen phản ứng mù quáng. Do đó, chúng ta phải chú ý đến trận bão bên trong của những phản ứng có điều kiện của tâm này. Tuy nhiên, chỉ giải quyết bằng cách không phản ứng thôi sẽ không kiến hiệu. Bao lâu các duyên hay điều kiện vẫn còn trong tâm vô thức, chắc chắn không sớm thì muộn, nó cũng sẽ khởi lên và áp đảo tâm bất kể đến mọi cách giải quyết ngược lại. Giải pháp duy nhất là học cách quan sát và thay đổi chính mình. Điều này khá dễ hiểu, song để thực hiện nó thì lại khó hơn. Câu hỏi vẫn là làm thế nào để quan sát chính mình đây? Một phản ứng tiêu cực đã khởi động trong tâm, nóng giận, sợ hãi hay thù ghét. Trước khi ta có thể nhớ đến việc quan sát nó, ta đã bị nó áp đảo và tuôn ra những lời nói và hành động tiêu cực rồi. Sau đó, khi việc đã xong, ta mới nhận ra sự sai lầm của mình và lấy làm hối hận. Nhưng lần tới, ta vẫn lặp lại lối cư xử ấy. Hoặc giả ta nhận ra một phản ứng sân hận đã khởi và thực sự cố gắng muốn quan sát nó. Ngay khi ta cố gắng, thì người hay tình huống mà ta giận đó lại xảy ra ở tâm. Nghĩ về điều này sẽ làm tăng thêm sự nóng giận. Như vậy, quan sát cảm xúc tách khỏi bất cứ nguyên nhân hay hoàn cảnh nằm ngoài khả năng của hầu hết mọi người. Nhưng nhờ xem xét thực tại tối hậu của tâm và vật chất, sắc, Đức Phật đã khám phá ra rằng bất cứ khi nào một phản ứng khởi sinh trong tâm, thời hai loại thay đổi sẽ xuất hiện ở mức vật lý. Một trong số đó thể hiện tương đối rõ ràng, hơi thở trở nên hơi mạnh hơn một chút. Loại khác về bản chất vi tế hơn, một phản ứng sinh hóa, một cảm thọ sẽ xảy ra ở thân. Với sự luyện tập đúng đắn, một người trình độ trung bình có thể dễ dàng phát triển khả năng quan sát hơi thở và cảm thọ. Điều này cho phép chúng ta sử dụng những thay đổi trong hơi thở và các cảm thọ như những lời cảnh báo, báo cho chúng ta biết trước một phản ứng tiêu cực trước khi nó có thể gom góp được sức mạnh nguy hiểm. Và nếu lúc đó chúng ta có thể tiếp tục quan sát hơi thở và cảm thọ, chúng ta sẽ dễ dàng thoát khỏi tính tiêu cực. Tất nhiên, thói quen phản ứng đã ăn sâu trong vô thức và không thể loại bỏ một sớm một chiều được. Song trong cuộc sống hàng ngày, khi chúng ta hoàn thiện việc hành thiền minh sát của mình, chúng ta sẽ thấy rằng ít ra cũng có vài lần thay vì phản ứng một cách vô tình, chúng ta chỉ đơn giản quan sát tự thân, dần dần những sát na quan sát ấy gia tăng và những sát na phản ứng trở nên ít xảy ra hơn. Dù rằng chúng ta vẫn phản ứng một cách tiêu cực, song thời gian và cường độ của phản ứng đã giảm. Cuối cùng, ngay cả trong những tình huống khiêu khích nhất, chúng ta cũng có thể quan sát hơi thở và cảm thọ để giữ được quân bình và an nhiên. Với sự quân bình hay với thái độ xả ở mức sâu xa nhất của tâm này, chúng ta lần đầu tiên có được khả năng hành động đích thực, và hành động đích thực thì luôn luôn sáng tạo và tích cực. Thay vì ăn miếng trả miếng một cách tự động đối với sự tiêu cực của người khác, chúng ta có thể chọn phản ứng nào được xem là có lợi nhất chẳng hạn. Khi đứng trước một người đang nóng giận như lửa, bản thân người ngu cũng trở nên nóng giận và kết quả là một cuộc cãi giả nổ ra, khiến cả hai đều bất hạnh. Nhưng nếu giữ được sự an nhiên và quân bình, chúng ta có thể giúp cho người đó thoát khỏi sự nóng giận và đối phó với vấn đề một cách xây dựng. quan sát các cảm thọ dạy cho chúng ta biết rằng bất cứ khi nào chúng ta bị áp đảo bởi tiêu cực, chúng ta sẽ đau khổ. Do đó, khi thấy người khác phản ứng một cách tiêu cực, chúng ta hiểu rằng họ đang đau khổ lắm vậy. Với sự hiểu biết này, chúng ta cảm thấy xót thương cho họ và sẵn sàng làm một cái gì đó để giúp họ tự thoát khỏi nỗi khổ đau ấy, chứ không làm cho họ đau khổ thêm. Chúng ta giữ được sự bình yên và vui vẻ, đồng thời giúp mọi người cũng được như vậy. Phát triển niệm và xả không làm cho chúng ta trở nên dửng dưng và trơ lì như cây cỏ, để cho thế gian thích làm gì với chúng ta thì làm. Chúng ta cũng không nên lãnh đạm trước nỗi khổ của tha nhân, trong khi vẫn chú tâm theo đuổi sự bình yên nội tại. Pháp Dharma dạy chúng ta biết nhận lãnh trách nhiệm đối với hạnh phúc của chính bản thân, cũng như đối với sự an sinh của mọi người. Chúng ta làm bất cứ hành động nào cần thiết để giúp mọi người, song luôn luôn giữ sự quân bình của tâm. Thấy một đứa bé đang lúng trong bãi lầy, người vô trí trở nên luống cuống, nhảy bổ theo đứa bé, và chính anh cũng sa lầy. Người có trí giữ bình tĩnh và quân bình, tìm một nhánh cây có thể chạm tới đứa bé và kéo nó vào an toàn. Nhảy theo người khác vào vũng lầy tham ái và sân hận sẽ chẳng giúp được ai cả. Chúng ta phải đưa người khác đến vùng đất vững chắc của tâm quân bình. Trong cuộc sống, nhiều lúc hành động mạnh bạo cũng là cần thiết. Chẳng hạn chúng ta đã cố gắng giải thích bằng lời lẽ nhu hòa nhã nhặn với người đang phạm lỗi, nhưng người ấy phớt lờ lời khuyên, làm như không thể hiểu được gì, ngoại trừ những lời nói và hành động cứng rắn. Vì thế, ta phải chọn một hành động cứng rắn nào đó theo yêu cầu. Tuy nhiên, trước khi hành động, chúng ta phải tự xét lại mình xem tâm đã quân bình hay chưa, và xem chúng ta có phải chỉ có lòng từ ái và bi mẫn đối với người lầm lỗi ấy hay không. Nếu có, hành động sẽ lợi ích, bằng không, nó sẽ không thực sự giúp được ai cả. Nếu chúng ta hành động xuất phát từ lòng từ bi, chúng ta không thể nào sai lầm được. Khi gặp một người mạnh đang hiếp đáp kẻ yếu, chúng ta có trách nhiệm cố sức chặn đứng hành động bất thiện này. Bất cứ một ai biết lẽ phải cũng sẽ cố gắng làm như vậy, mặc dù điều ấy có thể xuất phát từ lòng thương hại nạn nhân và căm giận đối với kẻ xâm hại. Người hành thiền minh sát sẽ có lòng bi mẫn đối với cả hai, biết rằng nạn nhân phải được bảo vệ để khỏi bị hại, và người xâm hại cũng cần được bảo vệ để khỏi tự hại mình bằng những hành động bất thiện của y. Xem xét tâm mình trước khi chọn bất kỳ một hành động mạnh mẽ nào là việc hết sức quan trọng. Chỉ biện minh cho hành động khi nhìn lại sự việc là không đủ. Nếu bản thân chúng ta không cảm thấy bình yên và hòa hợp ở bên trong, chúng ta không thể khuyến khích sự bình yên và hòa hợp ở người khác được. Là những hành giả Vipassana, chúng ta học cách thực hành sự xả ly hết lòng, nghĩa là vừa phải có lòng bi mẫn, vừa phải có thái độ vô tư không thiên vị. Chúng ta làm việc vì sự tốt đẹp của mọi người bằng cách thực hành để phát triển niệm và xả. Nếu chúng ta không làm điều gì khác, ngoại trừ việc tự chế không làm tăng thêm những căng thẳng trong cuộc đời, chúng ta đã thực hiện được một việc thiện rồi. Nhưng thực sự, hành vi xả này lại gây được tiếng vang lớn bằng chính sự yên lặng của nó. Với những tiếng vang có tác động lớn lao ấy, nó chắc chắn phải có một ảnh hưởng tích cực trên số đông. Xét cho cùng, tâm tiêu cực của chính ta và của mọi người là căn nguyên của mọi khổ đau trong cuộc đời. Khi tâm đã trở nên trong sạch, phạm vi vô tận của cuộc sống sẽ mở ra trước chúng ta. Chúng ta có thể thọ hưởng và chia sẻ với mọi người hạnh phúc chân thực ấy.
Tầm quan trọng của Vedana, thọ trong lời dạy của Đức Phật
lời dạy của Đức Phật là một hệ thống nhằm phát triển sự tự tri như một phương tiện để chuyển hóa tự thân. Nhờ đạt đến sự hiểu biết dựa trên kinh nghiệm, tu tuệ về thực tại của bản chất con người, chúng ta có thể loại bỏ những hiểu lầm từng khiến chúng ta hành động không đúng và tạo khổ đau cho bản thân. Chúng ta học cách hành động sao cho phù hợp với thực tại và nhờ đó sống một cuộc sống lợi ích, hữu dụng và vui tươi. Trong kinh niệm xứ Satipatthana Sutta, Đức Phật đã giới thiệu một pháp môn thực tiễn nhằm phát triển sự tự tri qua việc quán sát tự thân. Kỹ thuật này được gọi là thiền minh sát. Bất kỳ một cố gắng nào nhằm quan sát sự thật về chính bản thân cũng liền phát hiện ra rằng những gì chúng ta gọi là bản thân mình chỉ có hai phương diện, vật lý và tâm lý, hay thân và tâm. Chúng ta phải học cách để quan sát cả hai, nhưng làm thế nào chúng ta có thể thực sự kinh nghiệm được thực tại của thân và tâm? Chấp nhận những giải thích của người khác thôi thì không đủ, dựa vào tri kiến thuần túy cũng không vậy. Cả hai tuy có thể hướng dẫn chúng ta trong công việc khám phá tự thân, song mỗi người chúng ta vẫn phải khám phá và kinh nghiệm thực tại một cách trực tiếp trong chính bản thân mình. Chúng ta kinh nghiệm thực tại của thân bằng cách cảm nhận nó, tức là bằng cách cảm nhận những cảm thọ vật lý xuất hiện bên trong thân. Với mắt nhắm, chúng ta vẫn biết rằng mình có hai tay hoặc bất kỳ bộ phận nào khác của thân vì chúng ta có thể cảm nhận được chúng. Như một cuốn sách có hình thức bên ngoài và nội dung bên trong, cấu trúc vật lý cũng có một thực tại khách quan, ở bên ngoài là thân, kaya, và một thực tại chủ quan, bên trong là cảm thọ, vedana. Chúng ta hiểu rõ một cuốn sách bằng cách đọc tất cả những chữ trong cuốn sách ấy. Chúng ta kinh nghiệm được thân bằng cách cảm giác các cảm thọ. Không có niệm thọ thì không thể có sự hiểu biết trực tiếp về cấu trúc vật lý. Hai việc không thể tách rời nhau. Tương tự, cấu trúc tâm cũng có thể phân tích ra thành hình thức và nội dung, tâm, citta và bất cứ những gì nảy sinh trong tâm, pháp, dhamma, như ý nghĩ, cảm xúc, ký ức, hy vọng, sợ hãi hay bất cứ sự kiện tâm lý nào. Thân và thọ không thể được kinh nghiệm tách rời nhau như thế nào, thì ở đây ta cũng không thể quan sát tâm ngoài những nội dung của tâm như thế ấy. Hơn nữa, tâm và vật chất, sắc thân còn có liên quan mật thiết với nhau. Bất luận điều gì xảy ra ở thân cũng được phản ảnh ở tâm và ngược lại. Đây là một khám phá then chốt của Đức Phật, một khám phá có ý nghĩa quan trọng trong lời dạy của Ngài, như Đức Phật đã diễn đạt nó. Phàm những gì nảy sinh trong tâm cũng có cảm thọ đi kèm. Do đó, việc quán thọ cũng đưa ra một phương tiện để khảo sát toàn bộ cấu trúc vật lý và tâm lý của con người chúng ta. Bốn chiều của thực tại này là chung cho mọi người, đó là những phương diện vật lý của thân và thọ, những phương diện tâm lý của tâm và pháp, nội dung của tâm. Chúng cung cấp bốn chiều cho kinh niệm xứ, hay bốn đại lộ cho việc thiết lập niệm, bốn lợi điểm cho việc quan sát các hiện tượng của con người. Nếu sự thẩm sát được xem là hoàn toàn, thì mỗi phương diện phải được kinh nghiệm, và cả bốn phương diện có thể được kinh nghiệm bằng cách quan sát cảm thọ, vedana. Chính vì lý do này, Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của niệm thọ. Trong kinh Phạm Võng, Brahmajala Sutta, một trong những bài kinh quan trọng nhất, Ngài nói:
Bậc giác ngộ đã được giải thoát và thoát khỏi mọi chấp thủ, nhờ thấy đúng như thật sự sinh khởi và sự biến diệt của các cảm thọ, vị ngọt của chúng, sự nguy hiểm của chúng và cách thoát khỏi chúng.
Ngài còn tuyên bố niệm thọ là điều kiện tiên quyết cho việc tuệ tri tứ thánh đế.
Đối với người kinh nghiệm được thọ, ta Như Lai chỉ cách để thấy rõ thế nào là khổ, tập khởi của khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ.
Vậy thì thọ Vedana chính xác là gì? Đức Phật đã mô tả bằng nhiều cách khác nhau. Ngài đã gồm thọ Vedana trong bốn tiến trình tạo thành tâm. Xem lại bài điểm khởi đầu, tuy nhiên khi định nghĩa một cách chính xác hơn, Ngài đã nói về thọ kể như có cả hai phương diện tâm lý và vật lý. Chỉ một mình sắc, thân thì không thể cảm giác được bất cứ điều gì nếu như tâm không có mặt. Trong một xác chết chẳng hạn không có những cảm thọ. Chính tâm làm việc, cảm giác, những cái nó cảm giác lại có một yếu tố vật lý không thể tách ra được. Yếu tố vật lý này là điểm quan trọng chính trong việc thực hành lời dạy của Đức Phật. Mục đích của việc thực hành là nhằm phát triển nơi chúng ta khả năng để đối phó với những thăng trầm của cuộc đời, theo cách quân bình nhất. Chúng ta học cách đối phó ấy trong thiền, bằng việc quan sát những gì xảy ra trong bản thân chúng ta, với thái độ xả. Với xả này, chúng ta có thể phá bỏ thói quen phản ứng mù quáng. Thay vào đó, chúng ta có thể chọn đường lối hành động có lợi nhất trong bất kỳ tình huống nào. Bất cứ điều gì chúng ta kinh nghiệm trong cuộc sống đều gặp gỡ qua sáu cửa nhận thức, năm giác quan, vật lý và tâm. Và theo chủ duyên sinh, pháp duyên khởi, ngay khi một xúc xảy ra ở bất kỳ cửa nào trong sáu cửa này, nghĩa là ngay khi chúng ta gặp bất kỳ hiện tượng tâm lý hay vật lý nào, thì một thọ được sinh ra. Nếu chúng ta không tác ý, chú tâm đến những gì đang xảy ra ở thân, chúng ta vẫn không hay biết về cảm thọ. Ở mức ý thức, trong tâm tối của vô minh, một phản ứng vô thức bắt đầu hướng đến cảm thọ ấy. Một thoáng ưa hay ghét nhất thời, phát triển thành tham hoặc sân. Phản ứng này được lặp đi lặp lại và gia tăng cường độ gấp nhiều lần trước khi nó tác động đến tâm ý thức. Nếu người hành thiền chỉ xem trọng những gì xảy ra ở tâm ý thức, họ sẽ chỉ biết được tiến trình sau khi phản ứng đã xảy ra và gom góp sức mạnh nguy hiểm đủ để áp đảo họ. Họ để cho tia lửa cảm thọ đốt cháy ngọn lửa giận dữ trước khi cố gắng dập tắt nó, gây bao nhiêu khó khăn cho bản thân họ một cách vô ích. Tuy nhiên, nếu họ học cách quan sát các cảm thọ trong thân một cách khách quan, họ cho phép mỗi tia lửa tự đốt rụi nó mà không khởi động một đám cháy lớn. Do xem trọng phương diện vật lý, họ sẽ biết được cảm thọ ngay khi nó khởi sinh và có thể ngăn không cho bất cứ phản ứng nào xảy ra. Phương diện vật lý của thọ Vedana là đặc biệt quan trọng vì nó cung cấp kinh nghiệm sinh động rõ ràng về thực tại vô thường trong chính bản thân chúng ta. Sự thay đổi xảy ra ở từng sát na trong chúng ta và tự nó thể hiện trong trò chơi của các cảm thọ. Chính ở mặt này mà trạng thái vô thường phải được kinh nghiệm. Việc quan sát các cảm thọ đang liên tục thay đổi cho phép chúng ta thực chứng tính chất phù du của chính chúng ta. Sự thực chứng này làm hiển nhiên thêm sự vô ích của việc chấp thủ vào những gì được xem là không bền như vậy. Do đó, kinh nghiệm trực tiếp về vô thường Anicca tự động làm phát sinh sự xả ly. Với sự xả ly này, chẳng những chúng ta có thể ngăn được những phản ứng mới của tham hoặc sân, mà còn diệt được chính thói quen phản ứng ấy. Theo cách này, chúng ta dần dần giải thoát tâm khỏi khổ đau. trừ phi phương diện vật lý của nó được đưa vào việc minh sát, bằng không niệm thọ vẫn còn có tính cách phiến diện và không hoàn toàn. Vì thế mà Đức Phật đã nhấn mạnh rất nhiều lần đến tầm quan trọng của việc kinh nghiệm vô thường qua các cảm thọ vật lý. Ngài nói:
ai liên tục nỗ lực hướng niệm quán tự thân, cấm việc làm bất thiện, làm những việc cần làm, niệm tỉnh giác như vậy, giải thoát mọi phiền não.
Nhân sinh khổ là tana, ái và sân. Thông thường, đối với chúng ta, sự thể có vẻ như chúng ta tạo ra những phản ứng tham và sân đối với những đối tượng khác nhau mà chúng ta gặp ngang qua các giác quan vật lý và tâm. Tuy nhiên, Đức Phật khám phá ra rằng giữa đối tượng và sự phản ứng còn có một mắt xích bị bỏ sót, đó là thọ, Vedana. Chúng ta phản ứng không phải là với thực tại bên ngoài, mà với những cảm thọ bên trong chúng ta. Khi chúng ta biết cách quan sát cảm thọ mà không phản ứng lại với tham và sân, thì nhân sinh khổ sẽ không xuất hiện và khổ đau cũng diệt. Vì vậy, việc quán thọ được xem là thiết yếu để thực hành những gì Đức Phật dạy, và việc quán phải ở mức cảm thọ vật lý nếu như muốn niệm thọ được hoàn hảo. Với việc niệm cảm thọ vật lý này, chúng ta có thể thể nhập vào cội rễ của vấn đề và loại trừ nó. Chúng ta có thể quán chính bản chất của chúng ta đến tận chiều sâu và tự giải thoát mình khỏi khổ đau. Nhờ hiểu rõ tầm quan trọng của việc quán thọ trong lời dạy của Đức Phật, chúng ta có thể có được khả năng thấu triệt kinh niệm xứ Satipatthana, bài kinh mở đầu bằng lời tuyên bố về mục đích của niệm xứ Satipatthana hay mục đích của việc thiết lập niệm nhằm tịnh hóa tâm của các chúng sinh, vượt khỏi sầu bi, dập tắt khổ ưu, khổ thân ưu tâm. Việc thực hành con đường chân thật chánh đạo là để thực nghiệm thực tại tối hậu niết bàn. Rồi kinh giải thích vắn tắt cách làm thế nào để thành tựu những mục đích này. Ở đây, người hành thiền sống nhiệt tâm với tâm tỉnh giác và niệm, quán thân trong thân, quán các cảm thọ trong các cảm thọ, quán tâm trong tâm, quán pháp các nội dung tâm trí trong pháp sau khi đã đoạn trừ tham và sân đối với thế gian. Ý nghĩa của quán thân trong thân, thọ trong thọ vân vân này là gì? Đối với một hành giả Vipassana, cách diễn đạt này là dễ hiểu trong sự rõ ràng của nó. Thân, thọ, tâm và pháp là bốn lĩnh vực của một con người. Để hiểu chính xác về hiện tượng con người này, mỗi chúng ta phải kinh nghiệm trực tiếp thực tại của chính bản thân. Muốn thành tựu kinh nghiệm trực tiếp ấy, hành giả phải phát triển hai phẩm chất, niệm sati và tỉnh giác sampajanya. Mặc dù bài kinh được gọi là thiết lập niệm, nhưng niệm sẽ không hoàn hảo nếu không có trí tuệ tỉnh giác. Khả năng thâm nhập vào chiều sâu của bản chất con người chúng ta, vào tính chất vô thường của hiện tượng mà chúng ta gọi là tôi này. Việc thực hành Satipatthana niệm xứ đưa hành giả đến chỗ tỏ ngộ bản chất vô thường, phù du, cơ bản của họ. Khi họ đã có sự tỏ ngộ cá nhân này rồi, thì niệm coi như đã được thiết lập vững chắc. Chánh niệm dẫn đến giải thoát. Lúc đó tham và sân sẽ tự động biến mất, không chỉ đối với thế giới bên ngoài, mà cả đối với thế giới bên trong, ngũ uẩn, nơi mà tham và sân ăn sâu nhất và thường bị bỏ qua nhất trong sự chấp thủ theo bản năng và thiếu suy xét đối với thân và tâm của chính mình. Hễ sự chấp thủ cơ bản này còn, chúng ta không thể nào giải thoát khỏi khổ. Kinh niệm xứ trước tiên nói về việc quán thân. Đây là phương diện rõ rệt nhất của cấu trúc tâm vật lý. Và vì vậy, cũng là điểm thích hợp để từ đó bắt đầu công việc quán tự thân. Từ việc quán thân, đương nhiên quán thọ, tâm và pháp sẽ phát triển. Bài kinh giải thích một số cách để bắt đầu việc quán thân. Cách thứ nhất và phổ thông nhất là niệm, hơi thở. Cách khác để bắt đầu là bằng việc chú ý đến những chuyển động của thân. Nhưng cho dù chúng ta khởi sự cuộc hành trình như thế nào, vẫn có vài giai đoạn chúng ta phải trải qua trên con đường đi đến mục đích cuối cùng. Những giai đoạn này đã được mô tả trong một đoạn trọng yếu của bài kinh.
Theo cách này, vị ấy sống quán thân trong nội thân, hoặc quán thân trong ngoại thân, hoặc quán thân trong nội và ngoại thân. Vị ấy sống quán hiện tượng sinh trong thân. Vị ấy sống quán hiện tượng diệt trong thân. Vị ấy sống quán hiện tượng sinh và diệt trong thân. Bây giờ, niệm tự nó có mặt nơi vị ấy, đây là thân. Niệm này phát triển đến một mức độ nào đó, chỉ để còn lại trí tuệ tỉnh giác và quán sát, và vị ấy sống xả ly, không chấp trước bất cứ điều gì ở đời.
Tầm quan trọng của đoạn kinh này được chứng tỏ bằng việc nó được lặp đi lặp lại không chỉ ở cuối mỗi phần trong chỗ luận bàn về quán thân trong thân thôi, mà cả trong những đoạn tiếp theo của bài kinh đề cập đến việc quán thọ, quán tâm và quán pháp. Chỉ khác là trong ba đoạn sau, chữ thân được lần lượt thay thế bằng thọ, tâm và pháp. Như vậy, đoạn kinh đã mô tả lý do chung trong việc thực hành niệm xứ Satipatthana. Do những khó khăn nó giới thiệu, sự giải thích của đoạn kinh đã có nhiều điểm khác nhau. Tuy nhiên những khó khăn ấy mất đi khi đoạn kinh được hiểu như đề cập đến niệm thọ. Trong việc hành Satipatthana niệm xứ, hành giả phải thành tựu một sự hiểu biết tổng hợp về bản chất của chính mình. Phương tiện để đạt đến tuệ thể nhập này là quán các cảm thọ bao gồm như nó đã làm, quán ba lãnh vực khác của hiện tượng con người. Vì thế mặc dù những bước đầu tiên có thể khác, vượt qua một điểm nào đó, việc thực hành tất phải liên quan đến niệm, thọ. Do đó, đoạn kinh giải thích, hành giả bắt đầu bằng cách quán các cảm thọ sinh khởi trong nội thân hoặc ngoại thân, tức trên bề mặt của thân, hoặc quán cả hai cùng với nhau. Đó là từ niệm các cảm thọ nơi một vài thân phận nào đó, chứ không phải ở những chỗ khác. Hành giả dần dần phát triển khả năng cảm giác các cảm thọ ở khắp toàn thân. Khi mới bắt đầu thực hành, trước tiên hành giả có thể kinh nghiệm các cảm thọ có bản chất mãnh liệt, phát sinh và dường như tiếp tục tồn tại trong một thời gian nào đó. Hành giả biết sự sinh khởi của chúng và sau một lúc biết sự diệt của chúng. Ở giai đoạn này, hành giả vẫn chỉ kinh nghiệm được thực tại rõ rệt của thân và tâm. Tính chất phối hợp có vẻ như bền chắc và lâu dài của chúng thôi. Song khi tiếp tục thực hành, hành giả sẽ đạt đến giai đoạn ở đây, tính rắn chắc ấy tự động tan ra, tâm và thân được kinh nghiệm trong bản chất thực của chúng như một khối những rung động, sinh và diệt trong từng sát na. Giờ đây, với kinh nghiệm này, hành giả hiểu ra thân, thọ, tâm và pháp cuối cùng thực sự là gì, chỉ là một dòng trôi chảy của những hiện tượng khách quan thay đổi không ngừng. Sự hiểu biết trực tiếp về thực tại tối hậu của tâm và thân, danh sắc này, làm tan dở dần những ảo tưởng, quan niệm sai lầm và định kiến của hành giả. Ngay cả những nhận thức đúng, đã từng được chấp nhận dựa trên đức tin hoặc trên sự suy diễn theo tri thức, giờ đây cũng có một ý nghĩa mới khi chúng đã được trực tiếp kinh nghiệm. Dần dần, nhờ quan sát thực tại bên trong, tất cả các duyên, điều kiện, làm méo mó nhận thức bị hủy diệt, chỉ có niệm và tuệ thuần túy còn lại. Khi vô minh tan biến, thời những khuynh hướng ngủ ngầm của tham và sân, tham tùy miên và sân tùy miên sẽ bị diệt trừ, và người hành thiền thoát khỏi mọi chấp thủ. Sự chấp thủ sâu xa nhất là chấp vào thế giới nội tại của chính thân và tâm họ, ngã chấp. Khi ngã chấp bị diệt trừ, khổ đau chấm dứt và người hành thiền trở nên giải thoát. Đức Phật thường nói, phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy có liên quan đến khổ, vì thế thọ, Vedana, là một phương tiện lý tưởng để khảo sát sự thật của khổ. Những cảm thọ khó chịu hiển nhiên là khổ rồi. Song, cảm thọ dễ chịu nhất cũng là một hình thức của sự kích động rất vi tế. Mọi cảm thọ đều vô thường. Nếu ta chấp vào những thọ lạc, thì khi chúng diệt chỉ còn lại khổ. Như vậy, mỗi thọ đều chứa đựng một hạt giống của khổ. Vì lý do này, khi nói về con đường dẫn đến sự diệt khổ, Đức Phật đã nói về con đường đưa đến sự sinh khởi của thọ, Vedana, và con đường đưa đến sự đoạn diệt của thọ. Bao lâu con người vẫn còn nằm trong lãnh vực tạo tác của tâm và vật chất, danh, sắc, chừng ấy, các cảm thọ và khổ đau vẫn còn. Chúng chỉ diệt khi chúng ta vượt qua lãnh vực đó để kinh nghiệm thực tại tối hậu của Niết Bàn. Đức Phật dạy,
không phải vì nói nhiều là đã thực hành Pháp. Người tuy chỉ nghe ít, nhưng tự thân thấy Pháp, thực sự sống tùy Pháp, không bao giờ quên Pháp. Dhammapada 259.
Tự thân của chúng ta xác chứng cho sự thật. Khi người hành thiền khám phá ra sự thật ở bên trong, tự thân, điều đó trở thành thật đối với họ và họ sống tùy thuận theo sự thật, Pháp ấy. Mỗi người chúng ta có thể chứng ngộ sự thật đó bằng cách học quan sát các cảm thọ bên trong chúng ta. Vì nhờ quan sát như vậy, chúng ta có thể đạt đến sự giải thoát khổ.